mục sự kiện.
Chủ đề hôm nay là tập đoàn Gazprom là gót chân Astin trong ngoại giao khí đốt của ông Vladimir Putin. Chuyên mục do Minh Anh biên soạn.
Hợp đồng trung chuyển khí đốt Nga-Ukraine sang châu Âu có thời hạn 5 năm sẽ hết giá trị vào ngày 31 tháng 12, 2024 và có khả năng sẽ không triển hạn như mong muốn của Tổng thống Ukraine. Cùng lúc Moscow thông báo ngừng cung cấp khí đốt cho Moldova kể từ ngày 1 tháng Giêng 2025. Tuy nhiên, những hợp đồng còn lại giữa Gazprom với châu Âu dường như mang tính thiết yếu cho sự sống còn cho tập đoàn khí đốt của Nga, một yếu tố mà Điện Kremlin khó thể bỏ qua. Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, đường ống dẫn Brotherhood trung chuyển khí đốt từ Nga sang một số nước châu Âu qua ngã Ukraine có nguy cơ ngưng hoạt động. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hồi cuối tháng 8 năm nay cho biết không muốn triển hạn hợp đồng 5 năm này. Nếu điều này trở thành hiện thực, Moscow và trong một chừng mực nào đó là Kiev bị mất một nguồn thu quan trọng, sự việc có nguy cơ đẩy tập đoàn khí đốt Gazprom vào tình thế nan giải, vốn đã bị suy yếu do những biện pháp trừng phạt của châu Âu và làm lung lay công cụ ngoại giao khí đốt của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Theo giải thích từ nhà nghiên cứu Jerry Post, giáo sư tại Đại học Khoa học Chính trị Sampo với nhật báo Kinh tế Lexico, thì năm 2023, tập đoàn khí đốt mà nhà nước Nga là cổ đông chính đã bị thất thu đến 6,4 tỷ euro, một con số kỷ lục chưa từng có tính từ năm 1999. Nếu như năm 2022, hãng khí đốt lớn nhất nước có thể nghe theo lệnh của Điện Kremlin ngưng bán khí đốt cho châu Âu, thì tình hình trong năm nay đã khác hẳn. Gazprom buộc phải giảm chi phí ở bất kỳ nơi nào có thể, giảm cả các khoản đầu tư. Khả năng duy nhất hiện nay có lẽ là cắt giảm việc làm, nhưng với nguy cơ dẫn đến bất ổn xã hội, một điều mà Điện Kremlin không ủng hộ. Làm thế nào duy trì gần 500.000 việc làm tại một tập đoàn có mức doanh thu chiếm đến 8% GDP của Nga? Việc tiếp tục cung cấp một phần khí đốt cho châu Âu có thể là một giải pháp ưu tiên. Theo tính toán từ ông Jerry Post, Gazprom phải bán được 11 tỷ đô la khí đốt mỗi quý để cân đối các chi phí cố định. Nhưng những hợp đồng còn lại trên thế giới còn xa mới đạt được mục tiêu này, trong khi việc ngưng giao khí đốt cho châu Âu qua ngã Ukraine khiến Nga thất thu đến 6,5 tỷ đô la mỗi năm. Gazprom cũng có thể trông cậy vào thị trường Trung Quốc, nhưng ông khổng lồ châu Á với một hợp đồng mua 38 tỷ mét khối khí đốt của Gazprom qua đường ống dẫn sức mạnh Siberia dường như tìm cách hạn chế nhập khẩu khí đốt từ Nga. Ngoài ra, Bắc Kinh cũng không mấy mặn mà đàm phán với Moscow về đường ống dẫn khí đốt mới sức mạnh Siberia 2 mà Nga hy vọng đúc kết và đưa vào hoạt động ngay từ năm 2030. Cũng theo ông Jerry Post, nếu có đạt được thì hợp đồng này vẫn kém hấp dẫn, thấp hơn với mức nhập khẩu của châu Âu đến 3 lần trong năm 2021, trong khi các cuộc đàm phán với Ấn Độ và Pakistan cũng không cho kết quả như mong đợi và bị đình trệ từ nhiều năm qua. Khó khăn ngày nay của Gazprom cũng một phần do những sai lầm về chiến lược. Tập đoàn năng lượng hàng đầu của Nga chỉ đặt cược nhiều vào các đường ống dẫn mà chưa bao giờ phát triển năng lực về khí hóa lỏng GNL, để lại phân khúc thị trường này cho nhiều đối thủ cạnh tranh như Novatek cũng của Nga. Bất chấp một triển vọng khá sáng sủa trong năm nay với mức bán khí đốt đạt gần 46 tỷ đô la, tăng 13% trong vòng một năm, nhưng hãng khí đốt lớn của Nga chuẩn bị giảm bớt mức chi tiêu. Một báo cáo công bố cách đây một năm ước tính hãng này phải bán cho châu Âu trong khoảng từ 50 đến 75 tỷ mét khối khí đốt từ đây đến năm 2035, thấp hơn mức bán trước chiến tranh đến 3 lần. Nhưng nếu châu Âu vẫn giữ vững lập trường là bỏ qua khí đốt Nga từ đây đến năm 2027, thì đây sẽ là một phương trình khó giải quyết cho tập đoàn Gazprom.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát mở đầu phần 2 của chương trình sẽ là một điểm báo do Thụy My biên soạn. Tiếp đó là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Thu Hằng sẽ giới thiệu với quý vị về chủ đề năm 2024 là năm đổi mới thượng tầng lãnh đạo và chiến lược quân sự Việt Nam. Mời quý vị đón nghe. Nhưng mà ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự từ Mỹ Latin đến Trung Đông, những dấu ấn ngoại giao của cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter, chuyên mục do Anh Vũ thực hiện.
Cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter qua đời ngày 29 tháng 12 năm 2024 ở tuổi 100. Chỉ cầm quyền một nhiệm kỳ, Tổng thống của Đảng Dân Chủ đã để lại những dấu ấn trong giải quyết các cuộc khủng hoảng quốc tế từ Trung Cận Đông qua đến châu Mỹ Latin.
Đắc cử Tổng thống Hoa Kỳ năm 1977 khi cuộc chiến tranh Việt Nam kết thúc chưa được bao lâu và sau vụ bê bối chính trị Watergate khiến Tổng thống Richard Nixon phải từ chức. Trong bối cảnh chiến tranh lạnh giữa Hoa Kỳ và Liên Xô, Tổng thống Đảng Dân Chủ đã nỗ lực tạo ra một tiến trình mới cho mối quan hệ của cường quốc số một thế giới với phần còn lại của thế giới, đặc biệt trong những vùng ảnh hưởng truyền thống của Hoa Kỳ. Trước hết với khu vực Mỹ Latin, vốn được coi là sân sau của nước Mỹ, nhà khoa học chính trị người Mỹ Michael Schiffer nhận định tóm tắt với Jimmy Carter, châu Mỹ Latin là khu vực chủ chốt, và chính sách toàn cầu của nước Mỹ hướng tới nhân quyền, các giá trị dân chủ và hợp tác đa phương. Biểu tượng của chính sách đó là việc ký hiệp ước Torrijos-Carter năm 1977 trao trả quyền quản lý kênh đảo Panama nối Thái Bình Dương với Đại Tây Dương. Hiệp ước có hiệu lực từ ngày 31 tháng 12 năm 1999 này đã giải quyết dứt điểm tranh chấp có thể bùng nổ và tạo sự ổn định trong quan hệ với Mỹ Latin. Luis Guillermo Solis, cựu Tổng thống Costa Rica và là nhà nghiên cứu chính trị giải thích. Jimmy Carter hiểu rằng nếu ông ấy không bàn giao lại kênh đào cho Panama, mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Panama có thể dẫn đến một cuộc khủng hoảng mới ở một quốc gia mà Washington không muốn có thêm bất ổn. Về sau này, năm 2016, Jimmy Carter thừa nhận rằng đó là thử thách khó khăn nhất trong sự nghiệp của ông và là quyết định can đảm nhất của chính phủ Hoa Kỳ bởi vì việc trả lại kênh đào là một điều gì đó rất không được ủng hộ. Một bước ngoặt khác ở Trung Mỹ là quyết định của Washington không ủng hộ nhà độc tài Nicaragua Anastasio Somoza bị mặt trận giải phóng quốc gia Sandino lật đổ năm 1979.
Điểm nhấn trong đối ngoại của Mỹ dưới thời ông Jimmy Carter là chính sách với Cuba. Tổng thống Mỹ đã cố gắng bình thường hóa quan hệ với Cuba 15 năm sau cuộc khủng hoảng tên lửa.
Đặc biệt, ông nới lỏng lệnh cấm vận đối với hòn đảo Cộng sản có từ năm 1962, đồng thời cam kết cởi mở trong các lĩnh vực hai nước quan tâm. Jesus Abolea, một nhà cựu ngoại giao của Cuba, nói với AFP, với ông ấy, lần đầu tiên xuất hiện khả năng đối thoại được coi như là khuôn khổ cho các mối quan hệ chính trị thay vì đối đầu. Nhưng vào năm 1980, làn sóng di tản của 125.000 người Cuba từ cảng Marianas sang Hoa Kỳ đã khiến chính quyền của Đảng Dân Chủ bị chỉ trích gay gắt vì bị coi như là việc làm giảm áp lực bên trong nước cho chính quyền Fidel Castro. Việc Cuba gửi quân đội tới châu Phi đi ngược lại lợi ích của Washington đã đặt dấu chấm hết cho quá trình bình thường hóa quan hệ giữa hai nước. Hơn 20 năm sau, vào năm 2002, Jimmy Carter cuối cùng đã có chuyến thăm lịch sử tới La Habana, trở thành cựu Tổng thống Mỹ đầu tiên đặt chân lên đất Cuba kể từ năm 1959. Sau đó, vào năm 2011, ông đã trở lại Cuba một lần nữa. Kế nhiệm Jimmy Carter, Tổng thống của Đảng Cộng Hòa Ronald Reagan đã quay trở lại chính sách đối đầu với Cuba và phải đợi đến khi chính quyền Barack Obama của Đảng Dân Chủ 2009-2017 thì tiến trình bình thường hóa giữa hòn đảo và Hoa Kỳ mới được mở trở lại, nhưng ngay sau đó lại bị ngừng khi Donald Trump đắc cử Tổng thống năm 2017. Đến thời của Đảng Dân Chủ, Tổng thống Joe Biden hứa xem xét lại chính sách đối với Cuba, nhưng sau các cuộc đàn áp người biểu tình chống chính quyền năm 2021 tại Cuba, Washington đã có lập trường cứng rắn hơn với La Habana.
Ở một khu vực nóng khác là Trung Cận Đông, cũng ghi lại những dấu ấn ngoại giao của chính quyền Jimmy Carter, đặc biệt trong vụ khủng hoảng con tin Mỹ tại Iran bị coi là thất bại. Trong khi việc đạt được thỏa thuận hòa bình đầu tiên giữa Israel và các nước Ả Rập được đánh giá là thành công.
Ở vào giữa nhiệm kỳ, Tổng thống Jimmy Carter phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng lớn bùng lên tại nước Cộng hòa Hồi giáo Iran vừa lật đổ chế độ quân chủ được Washington ủng hộ. Ngày 4 tháng 11 năm 1979, các sinh viên Hồi giáo cực đoan tấn công Đại sứ quán Mỹ tại Tehran, bắt giữ 50 nhà ngoại giao và nhân viên sứ quán Mỹ. Jimmy Carter cắt đứt quan hệ với Iran và áp đặt lệnh cấm vận thương mại, nhưng quyết định mở chiến dịch quân sự nhằm giải thoát con tin lại thất bại. Cuộc khủng hoảng kéo dài 444 ngày góp phần lớn vào thất bại của Đảng Dân Chủ năm 1980. Dư luận chính trị Mỹ nhiều năm sau đó vẫn chỉ trích chính quyền Jimmy Carter là yếu đuối, thiếu quyết đoán, không nhất quán khi phải đối mặt với thực tế. Thực tế thì bên cạnh những biến động địa chính trị khi đó, một thế cân bằng cũng bắt đầu hình thành trong giai đoạn 1977-1981. Tại Trung Đông, tên của cựu Tổng thống Mỹ gắn với một trong những tiến bộ ngoại giao hiếm hoi trong những thập kỷ qua, đó là thỏa thuận hòa bình Israel-Ai Cập được ký ngày 17 tháng 9 năm 1978 tại Camp David, tạo tiền đề cho một hiệp định đầu tiên giữa nhà nước Do Thái với một quốc gia Ả Rập. Sự kiện được đánh giá là thành công cá nhân của Jimmy Carter, người đã đích thân thúc đẩy Tổng thống Ai Cập Anwar al-Sadat và Thủ tướng Israel Menachem Begin ngồi vào hòa giải, bất chấp những lời khuyên của các cố vấn rằng việc làm này quá rủi ro và rất ít có cơ hội thành công. Khi còn nắm quyền, Jimmy Carter còn được coi là người có nhiều nỗ lực cho việc bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc, hiện đại hóa các lực lượng chiến lược của Mỹ và có nhiều đóng góp trong việc kiểm soát vũ khí cùng với Liên Xô. Cuối cùng, ông Jimmy Carter được biết đến như là một tổng thống coi bảo vệ nhân quyền như là một ưu tiên ngoại giao của nước Mỹ, đặc biệt đối với các chế độ quân sự ở Mỹ Latin. Đây là cuộc đấu tranh mà ông tiếp tục theo đuổi sau khi rời căn phòng bầu dục của Nhà Trắng và để đến năm 2002, ông được trao giải Nobel Hòa Bình. Sử gia người Pháp Justin Vaes đánh giá trên tạp chí Foreign Policy vào năm 2018, khác xa với hình ảnh một nhà lãnh đạo kém cỏi đôi khi vẫn được miêu tả về ông, Carter đã đạt được nhiều thành công cụ thể hơn chỉ trong 4 năm so với hầu hết các tổng thống khác trong 8 năm.
RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter qua đời ở tuổi 100. Quốc tế vinh danh con người tận tụy cả đời vì hòa bình và các hoạt động nhân đạo. Hàn Quốc để quốc tang 7 ngày sau vụ tai nạn máy bay thảm khốc. Tân lãnh đạo Syria muốn duy trì quan hệ tôn trọng lợi ích của Nga và Iran. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Tập đoàn Gazprom là gót chân Ashin trong ngoại giao khí đốt của Nga. Mục theo dòng thời sự từ Mỹ Latin đến Trung Đông. Những dấu ấn ngoại giao của cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình, mời quý vị theo dõi mục Điểm báo do Thùy My biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, những thách thức của kinh tế thế giới trong năm 2025, những sự kiện lớn trong năm 2024, Hoa Kỳ trở thành trung tâm thị trường tài chính quốc tế, sự tìm kiếm công lý ở Syria và giải pháp cho đảo Mayotte sau bão là những chủ đề chiếm trang nhất báo chí Pháp hôm nay.
Lạc Hoa chú ý đến đoàn tàu ma của Nga trong tầm ngắm châu Âu. Liên hiệp châu Âu dự định trừng phạt hàng trăm tàu dầu Nga không có chủ sở hữu cụ thể và không bảo hiểm, được Moscow sử dụng để tránh né cấm vận.
Một trong những chiếc tàu đã bị cảnh sát Phần Lan tịch thu hôm thứ Bảy, 28 tháng 12, sau khi cắt cáp ngầm dưới biển Baltic, rõ ràng là Nga đã quá trớn. Vụ này giúp Phần Lan có lý do để chống lại đoàn tàu ma của Moscow. Hải quân đã cho kéo về cảng chiếc tàu dầu Aegon S, bị nghi ngờ đã dùng neo cắt đường cung cấp điện chiến lược giữa Phần Lan và Estonia để điều tra tàu mang cờ quần đảo Cút, chở xăng không chì của Nga. Ủy ban châu Âu lập tức hoan nghênh động thái của Phần Lan, loan báo ý định trừng phạt những con tàu loại này. Thủ tướng Phần Lan Petteri Orpo nói đây là thêm một sự cố trầm trọng trong hàng loạt vụ đã quá nhiều trong năm qua, có ít nhất 4 tuyến cáp viễn thông hoặc dẫn điện và một ống dẫn khí bị phá hoại ở biển Baltic. Mỗi lần như vậy, các tàu Nga hay Trung Quốc đều bị nghi ngờ. Thủ tướng Oppo nhấn mạnh đây là lời cảnh cáo, kêu gọi có biện pháp đối phó với đoàn tàu ma của Nga.
Sau khi xâm lăng Ukraine hồi tháng 2 năm 2022, Moscow đã mua lại hàng trăm tàu dầu cũ, sửa sang và cho treo cờ các nước khác. Tên chủ tàu liên tục thay đổi, không thông báo vị trí hải hành.
Elena Rybakova, nhà nghiên cứu ở Kiev, cho biết riêng trong tháng 10 đã có 111 chiếc tàu ma chở dầu thô rời các cảng Nga, ước tính 85% dầu lưỡng Nga được xuất đi bằng cách này. Các tàu này sang mạng ngoài khơi xa cho những tàu hợp pháp. Những nước bị trừng phạt như Venezuela hay Iran cũng đã dùng cách tương tự, nhưng Nga thực hiện với quy mô chưa từng thấy. Có đến 84% tàu dầu ma là trên 15 tuổi. Những con tàu già nua không bảo hiểm là nguy cơ cho môi trường biển châu Âu. Ngày 15 tháng 12, hai tàu dầu Nga bị chìm tại eo biển Kerch ở Hắc Hải, gây ô nhiễm nghiêm trọng. Bên cạnh đó còn ảnh hưởng đến hiệu quả của cấm vận. 12 quốc gia bên bờ Baltic loan báo kiểm soát về bảo hiểm đối với các tàu dầu di chuyển ở biển Mars, eo biển Kambel. Tình báo Phần Lan cho rằng Nga sẽ cho tàu chiến hộ tống và như vậy thêm gia tăng căng thẳng.
Nhìn rộng hơn, Lâm Mông được giải thích các nước NATO tổ chức như thế nào để bảo vệ các ngầm dưới biển sau vô số sự cố.
Tờ báo coi đây là một cuộc chiến không tiếng súng trên biển giữa Nga và NATO. Từ vài tháng qua, nhiều cơ sở hạ tầng quan trọng ở biển Baltic bị hư hại vì neo của các tàu đi qua quá gần. Dù khó thể xác định đó là phá hoại, NATO không còn tin đó là chỉ sự là tình cờ, và hôm thứ Sáu thông báo sẽ tăng cường hiện diện quân sự tại vùng biển này. Bộ trưởng Quốc phòng Estonia đề nghị có sự hợp tác song phương trong khi chờ đợi liên minh, không chỉ tại biển Baltic mà hoạt động của Nga cũng gia tăng tại Đại Tây Dương và Địa Trung Hải. Theo thông tin của Le Monde, có hai tàu Nga thường xuyên di chuyển theo tuyến cáp viễn thông, đó là chiếc Kidin, tàu đánh cá lớn có khả năng nghe sóng điện từ, và chiếc Janta, một tàu gián điệp hiện đại hơn nhiều. Tàu này từ đầu tháng 11 đã di chuyển dọc theo duyên hải Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ý, mà theo tiết lộ của một nguồn tin quân sự thì đi theo đúng đường cáp ngầm dưới biển của châu Âu.
Hải quân NATO ý thức được mối đe dọa từ khi Nga chiếm Crimea của Ukraine năm 2014. Từ đó đến nay đã trang bị thêm nhiều phương tiện như robot, điều khiển từ xa hay drone, giúp nhanh chóng phát hiện những dấu hiệu bất thường. Nhưng đối với các tập đoàn viễn thông tư nhân quản lý những tuyến cáp, trong cuộc chiến tranh đa diện mà Nga đang tiến hành, khó thể xác định ngay một số sự cố là tình cờ hay phá hoại. Người ta lo ngại trong tương lai sẽ có nạn nhân là dân thường, và việc lấp lờ tránh né điều 5 của NATO, một hỏa tiễn bắn vào Warsaw sẽ được khiến liên minh phải trả đũa. Nhưng làm gì đây trước một loạt vụ được khẳng định hay nghi ngờ là phá hoại?
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Trong khi đó, Lysenko cho biết Gazprom là gót chân Ashin trong chính sách ngoại giao khí đốt của Vladimir Putin. Những hợp đồng cuối cùng giữa Gazprom và châu Âu dường như là chủ yếu để tập đoàn này tồn tại, và Kremlin khó thể bỏ qua yếu tố này.
Cái tên Gazprom quay trở lại trong cuộc tranh luận về nguồn cung năng lượng sắp tới cho một số nước Đông Âu và việc kết thúc hợp đồng trung chuyển sang Ukraine ngày 31 tháng 12, việc loan báo ngưng cung cấp cho Moldova kể từ đầu năm tới. Hai năm rưỡi sau khi khởi đầu cuộc xâm lăng, có một điều chắc chắn là trừng phạt của châu Âu đã làm Gazprom thiệt hại rất nhiều. Năm ngoái, tập đoàn lỗ mất 6,4 tỷ euro, con số kỷ lục kể từ năm 1999 đến nay. Giáo sư Thierry Post của Sciences Po giải thích, hồi đầu 2022, Gazprom theo lệnh của Kremlin không bán khí đốt cho châu Âu, chấp nhận thua thiệt. Nhưng nay tình thế đã khác. Tập đoàn đã giảm tất cả những chi phí có thể giảm được, hạn chế đầu tư, và nay khả năng duy nhất là sa thải nhân viên, tạo nguy cơ rối loạn xã hội. Kremlin chừng như không muốn điều này xảy ra. Lần này Moscow có thể lắng nghe các nhà lãnh đạo của đơn vị khổng lồ có nửa triệu nhân viên và chiếm đến 8% GDP Nga. Theo ông Prost, mỗi quý Gazprom phải bán được 11 tỷ đô la khí đốt để cân bằng chi phí cố định. Thế nhưng hợp đồng với các nước khác trên thế giới không thể nào bù đắp nổi. Trung Quốc đã có hợp đồng qua đường ống Power of Siberia không muốn mua thêm từ Nga, và Bắc Kinh còn ép giá. Với Ấn Độ và Pakistan, ống dẫn khí phải đi qua những vùng đất phức tạp như Afghanistan, thương lượng không tiến triển từ nhiều năm qua. Tập đoàn còn phải trả giá về sai lầm chiến lược là không quan tâm đến khí hóa lỏng GNL. nếu châu Âu đạt được mục tiêu không mua khí đốt Nga kể từ 2027, thì bài toán cho Gazprom sẽ rất khó giải quyết.
Về quân sự, trả lời Liberation, ông Andriy Yermak, cánh tay mặt của Tổng thống Zelensky, nhấn mạnh như sau: Ukraine cần ở thế mạnh để nói chuyện ngang hàng với Moscow. Còn 3 tuần nữa ông Donald Trump nhậm chức, rất nhiều ý kiến được đưa ra nhằm mở hòa đàm, nhưng Kiev đặt ra điều kiện của mình.
Ông Yermak khẳng định dù viện trợ Mỹ không còn nữa, dân tộc Ukraine vẫn tiếp tục chiến đấu bảo vệ tổ quốc. Công lý đứng về phía Kiev 3 năm qua không phải là vô ích và cần phải dẫn đến một nền hòa bình công chính, một nền độc lập dài lâu.
Nhìn sang khu vực Cận Đông, Lạc Hòa chạy tựa trang nhất cuộc tìm kiếm công lý. Sự sụp đổ nhanh chóng của chế độ Bashar al-Assad nhất định sẽ khiến Syria đi vào lịch sử. Nhưng nỗi vui mừng lật đổ nhà nước độc tài khát máu nhanh chóng được thay bằng một loạt nghi ngại.
Những ông chủ mới của Damas thực chất là như thế nào và loại quyền lực nào sẽ được họ thiết lập, một chế độ dân chủ hay là Hồi giáo? Trong thời kỳ chuyển tiếp này, chính quyền mới phải khởi đầu công cuộc hòa giải và tạo tình đoàn kết. Trong tiến trình này, số phận của thiểu số Alawit và cộng đồng công giáo sẽ được các quan sát viên quốc tế theo dõi chặt chẽ, và để đạt đến hòa hợp, cần thiết lập một nền tư pháp thực sự để xét xử những kẻ gây ra tội ác, mà hàng đầu là nhà cựu độc tài đã đào tẩu sang Nga. Tuy nhiên, không nên đưa đất nước vào vòng xoáy trả thù tai hại. Từ khi phe Assad chạy trốn, người Syria đã phát hiện nhiều hố chôn tập thể. Với 150.000 người mất tích, sẽ phải mất nhiều thập niên để nhận dạng các nạn nhân của chế độ. Theo Le Figaro, Thổ Nhĩ Kỳ được hưởng lợi, hy vọng đóng một vai trò quan trọng tại Syria. Hồi năm 2014, Tổng thống Erdogan khi lên án Bashar al-Assad thảm sát dân Syria thề rằng một ngày nào đó sẽ đến đền thờ Omeyyad ở Damas để cầu nguyện. Điều ước này sắp thành sự thật.
Tại châu Á, Le Monde đã bày tỏ quan ngại về việc Trung Quốc thông qua dự án đập thủy điện khổng lồ ở cao nguyên Tây Tạng, có thể là lớn nhất hành tinh.
Đập Mocho có năng lực gấp 3 lần đập Tam Hiệp lớn nhất thế giới hiện nay. Một đường hầm 20 cây số sẽ được đào xuyên qua một ngọn núi của Himalaya, chuyển phân nửa lượng nước cho các tu binh, sau đó tiếp tục chạy sang Ấn Độ và Bangladesh. Trung Quốc không cho biết lịch trình và chi tiết để đặt trước việc đã rồi trước sự phản đối của Ấn Độ. Hiện nay, Tây Tạng có tới gần 200 đập thủy điện đã và sẽ được xây dựng là mối đe dọa lớn cho hệ sinh thái, tạo nguy cơ động đất, lở đất, lụt lội, giảm lượng nước, khiến nhiều người dân Tây Tạng phải di dời.
Vừa rồi là mục điểm báo của Thụy My. Sau đây mời quý vị theo dõi tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự do Thu Hằng biên soạn với chủ đề năm 2024, năm đổi mới thượng tầng lãnh đạo và chiến lược quân sự của Việt Nam.
Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Năm 2024 là một năm thành công về kinh tế và tăng trưởng cho Việt Nam. Tăng trưởng GDP được ngân hàng HSBC dự báo là 7%. Việt Nam muốn trở thành miền đất hứa cho các đại tập đoàn công nghệ. Tuy nhiên, những xáo trộn trên thượng tầng lãnh đạo cùng với những đại án tham nhũng cũng gây không ít quan ngại cho các nhà đầu tư nước ngoài. Dù Hà Nội luôn khẳng định về ổn định chính trị và nghiêm trị tham nhũng được coi là có hệ thống ở Việt Nam. RFI tiếng Việt điểm lại một số sự kiện quan trọng trong năm 2024 tại Việt Nam với phần nhận định của một số chuyên gia khách mời. Thứ nhất, trong năm 2024, Việt Nam có một chủ tịch nước từ chức, một tổng bí thư qua đời và một nhân vật quyền lực mới. Ngày 20 tháng 3, ông Võ Văn Thưởng là chủ tịch nước thứ hai của Việt Nam phải từ chức trong vòng hơn một năm. Giám đốc nghiên cứu Benoît de Trinquelode, Viện Nghiên cứu Chiến lược Trường Quân sự Pháp IRSEM khi trả lời RFI tiếng Việt ngày 21 tháng 3 nhận định:
Si le protégé de Nguyễn Phú Trọng,
kể cả người được ông Trọng bảo vệ cũng ngã ngựa, có nghĩa là ông Trọng không còn mạnh như trước đây, cho nên các đối thủ của ông tự cho phép đánh bật ông Võ Văn Thưởng. Chúng ta nhớ là cách đây ít lâu, đích thân ông Trọng đã can thiệp vào bộ máy nhà nước để bảo vệ ông Võ Văn Thưởng vì một vài rắc rối liên quan đến gia đình.
Ông Tô Lâm, Bộ trưởng Công an lúc đó đã làm đúng chỉ đạo của Tổng bí thư Trọng là không để cho con sâu làm dầu nồi canh. Nhưng công cuộc đốt lò cũng giúp làm tăng quyền lực cá nhân của ông. Hai tháng sau, ngày 2 tháng 5, ông Vương Đình Huệ bị miễn nhiệm chức Chủ tịch Quốc hội. Đến ngày 22 tháng 5, ông Tô Lâm được bầu làm Chủ tịch nước. Theo nhiều nhà quan sát quốc tế, thì chiếc ghế dù bị coi là có rớp chỉ là bàn đạp để ông Tô Lâm tiến đến chức vụ cao nhất, đó là Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, do tình hình sức khỏe của ông Trọng đã xấu đi. Chiều 19 tháng 7, Tổng bí thư Trọng qua đời tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. và người trực tiếp đốt lò kiêm luôn hai chức vụ cao nhất Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước. Tính toán này đã có từ lâu, theo nhận định ngày 19 tháng 7 của chuyên gia Benoît de Tréclaudé.
Trước tiên, ta cần nhớ rằng ông Tô Lâm suy ngẫm đến việc này từ nhiều năm nay. Ý thức rõ về vị trí Bộ trưởng Công an của mình, ông đã chiếm được vị trí trung tâm chiến lược trong bộ máy nhà nước. Ta cũng đừng quên rằng Công an luôn là một yếu tố an ninh vô cùng quan trọng trong việc bảo vệ chế độ từ bên trong, trước những biến chuyển chung của thời đại và xã hội. Nhờ vị trí chiến lược đó mà ngay từ đầu, ông Tô Lâm đã là một ứng cử viên có tiềm năng lớn để thay thế ông Nguyễn Phú Trọng.
Khi tiếp tục di sản của người tiền nhiệm Nguyễn Phú Trọng, ông Tô Lâm có một số lợi thế, theo quan sát của nhà nghiên cứu Lê Hồng Hiệp, Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore.
Bản thân cái người kế nhiệm cũng sẽ có các cái lợi ích trong việc mà duy trì cuộc chiến chống tham nhũng này, cụ thể là có thể tiếp tục sử dụng nó như là một cái công cụ hiệu quả để mà kiểm soát nội bộ và có thể hướng tới là kiểm soát các đối thủ chính trị của họ thông qua việc thanh trừng những cái người mà có thể gây nguy cơ đối với quyền lực của họ. Thì cho nên tôi cho rằng cái cuộc chiến chống tham nhũng này vẫn sẽ tiếp tục dưới thời lãnh đạo mới. Vấn đề đặt ra đấy là cái cách thức họ tiến hành sẽ như nào, và quy mô cũng như là cường độ của cuộc chiến nó sẽ diễn ra làm sao.
Ngoài các vụ đánh chuột nhưng không làm vỡ bình trên thượng tầng lãnh đạo nhà nước, như vụ chuyến bay giải cứu đang xét xử giai đoạn 2 và đại án Việt Á khiến hai cựu bộ trưởng vào tù và ông Nguyễn Xuân Phúc phải từ chức chủ tịch nước trước đó, còn phải nhắc đến đại án Vạn Thịnh Phát và ngân hàng SCB. Đầu tháng 12, tòa đã y án tử hình được tuyên hồi tháng 4 đối với bà Trương Mỹ Lan vì biển thủ 12 tỷ đô la. Đây là số tiền tương đương với khoảng 3% toàn bộ nền kinh tế Việt Nam. Theo trang CNN ngày 6 tháng 12, thì quy mô của vụ gian lận đã làm lung lay niềm tin vào một nền kinh tế hy vọng sẽ thu hút các nhà đầu tư nước ngoài, rút khỏi các đối thủ cạnh tranh như nước láng giềng Trung Quốc do những căng thẳng thương mại có thể còn gia tăng dưới nhiệm kỳ 2 của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tuy nhiên, về đối ngoại, quyền lực cá nhân tân Tổng Bí thư không làm thay đổi ngoại giao cây tre. Trả lời RFI tiếng Việt vào tháng 8, nghiên cứu sinh Vũ Khang, chuyên về an ninh Đông Á, trường Đại học Boston tại Hoa Kỳ đưa ra hai lý do.
Thứ nhất là ngoại giao Việt Nam thì từ xưa đến nay mục tiêu thứ nhất đó chính là kiềm chế và trấn an được Trung Quốc. Quan hệ Việt Nam với Trung Quốc vẫn đang ổn định nên Việt Nam không có nhu cầu để mà phải có những sự thay đổi lớn trong ngoại giao. Và lý do thứ hai thì chính sách đối ngoại của Việt Nam từ xưa đến nay vẫn do Bộ Chính trị quyết định chứ không phải là do một cá nhân. Nên là chừng nào các thành viên còn lại ở trong Bộ Chính trị không muốn thay đổi đường lối chính sách ngoại giao cây tre hiện giờ thì việc thay đổi nhà lãnh đạo cấp cao nhất là Tổng Bí thư cũng sẽ không có tác động lớn đối với đường lối chính sách đối ngoại của Việt Nam.
Chỉ trong 6 tháng ngắn ngủi giữ chức chủ tịch nước, ông Tô Lâm công du 8 nước dự Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc tại New York, hội nghị cấp cao pháp ngữ tại Pháp. Và trong chuyến công du này, ngày 7 tháng 10, hai nước đã nâng cấp quan hệ. Pháp trở thành nước thứ 8 trên thế giới và là quốc gia đầu tiên trong Liên Hiệp Châu Âu thiết lập hợp tác đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam. Nhìn vào lựa chọn 8 đối tác chiến lược toàn diện, có thể thấy chủ trương của Việt Nam là đa dạng hóa đối tác, đặc biệt là về quân sự, để tránh bị phụ thuộc và giữ thế cân bằng. Ngoài ra còn có yếu tố kinh tế, theo giải thích của nhà nghiên cứu Jachari Abuja, trường National College World ở Mỹ, với RFI tiếng Việt ngày 21 tháng 10.
Nếu nhìn vào các đối tác chiến lược toàn diện mà Việt Nam đã thiết lập, tất cả đều là các đối tác kinh tế lớn. Đây luôn là tôn chỉ của Việt Nam trong chính sách ngoại giao. Hà Nội đang nỗ lực để trở thành một nước phát triển, hoặc ít nhất là trong nhóm nước có thu nhập cao từ nay đến năm 2045. Paris có một trang sử dài với Hà Nội, và Việt Nam đã đấu tranh trong nhiều năm để giành độc lập từ Pháp. Do vậy, tôi nghĩ rằng, về mặt biểu tượng, đó là điều quan trọng để Pháp trở thành nước châu Âu đầu tiên mà Việt Nam thiết lập quan hệ này.
Còn nhà nghiên cứu Laurent Gédéon thì cho rằng Việt Nam cũng trông cậy vào ủng hộ của Pháp về lập trường đối với Biển Đông.
Điều đáng chú ý trong tuyên bố chung ngày 7 tháng 10 là việc Pháp nhắc đến việc hỗ trợ nguồn lực quân sự cho Hà Nội, đặc biệt là lực lượng cảnh sát biển. Và điều này phù hợp với mong muốn của Việt Nam cho việc tăng cường năng lực làm chủ, kiểm soát không gian biển trong bối cảnh tranh chấp với Trung Quốc. Nhưng phải nhắc lại rằng Việt Nam cũng duy trì quan hệ đối tác chiến lược với Trung Quốc, trong đó có hợp tác quân sự, bất chấp những sóng gió giữa hai bên.
Việt Nam đã tổ chức thành công triển lãm quốc phòng quốc tế lần thứ 2 từ ngày 11 đến 22 tháng 12 và ký 16 hợp đồng trị giá hơn 286 triệu đô la với các đối tác nước ngoài, trong khi theo báo cáo ngày 11 tháng 3 năm nay của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế SIPRI, thì Việt Nam gần như không mua sắm vũ khí trong năm 2023. Nghiên cứu sinh Nguyễn Thế Phương, chuyên về an ninh hàng hải và các vấn đề hải quân, Đại học New South Wales tại Canberra ở Úc nhận định.
Các hoạt động triển lãm nó sẽ giúp cho Việt Nam tiếp cận được các nhà thầu quốc phòng nước ngoài quan trọng nhằm mục đích đẩy mạnh quá trình hiện đại hóa quân đội. Cái điểm này cũng nằm trong chính sách được tiến hành từ 5 năm, 6 năm trở lại đây thôi. Bởi vì chiến tranh Nga-Ukraine rồi những vấn đề về tranh chấp, xung đột khắp thế giới cho thấy rằng là một trong những cái cốt lõi nhất để có thể giúp cho Việt Nam và quân đội Việt Nam có thể giữ vững được cái năng lực bảo vệ chủ quyền này là tự chủ, hay một số người nói rằng là tự chủ chiến lược.
Tự chủ là yếu tố quan trọng cho việc bảo vệ chủ quyền biển đảo, trong khi Trung Quốc đòi độc chiếm hầu hết Biển Đông. Việt Nam cũng áp dụng cách tiếp cận như của Trung Quốc, đó là mở rộng sự hiện diện quân sự thông qua các sáng kiến xây dựng đảo chiến lược để củng cố yêu sách lãnh thổ trong khu vực, theo nhận định của trang Asia Media Center ngày 24 tháng 10. Báo cáo của Viện Nghiên cứu Minh bạch Hàng hải Châu Á AMCHI công bố ngày 7 tháng 6 đã dự báo là năm 2024 sẽ là năm bồi đắp đảo kỷ lục của Việt Nam ở quần đảo Trường Sa, với diện tích đất được bồi đắp gần bằng tổng 2 năm trước đó. Tuy nhiên, Trung Quốc cho tới nay vẫn im lặng về các hoạt động của Việt Nam, trái ngược với thái độ hung hăng đối với Philippines, nhà nghiên cứu Hoàng Việt giải thích.
Điều thứ nhất chúng ta thấy là thực ra Trung Quốc phản đối bởi vì Trung Quốc mới là xây nhiều. Trung Quốc còn là quân sự hóa nó, trở thành những cái tin đồn ở đó. Điều thứ hai là có lẽ là Việt Nam cũng khéo léo chọn được một thời điểm mà phía Trung Quốc cũng đang muốn thúc đẩy quan hệ với Việt Nam. Và Việt Nam cũng đang cố gắng giữ gìn cái quan hệ với Trung Quốc ở mức tốt đẹp để khiến cho Trung Quốc không có phản ứng nhiều trong trường hợp này.
Đây cũng là quan điểm của giáo sư Huỳnh Tam Sang, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, được báo mạng Hồng Kông South China Morning Post trích dẫn ngày 22 tháng 12. Việt Nam vẫn cần phải thể hiện với Trung Quốc về tính chất đặc biệt và duy nhất trong mối quan hệ song phương. Dấu hiệu mới nhất là nỗ lực tiên phong, theo như đánh giá của Global Times, khi đưa thêm vế an ninh nội địa để biến thành đối thoại 3+3, gồm ngoại giao, quốc phòng và an ninh nội địa giữa hai nước.
Vừa rồi là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề năm 2024 là năm đổi mới thượng tầng lãnh đạo và chiến lược quân sự Việt Nam. Khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí thể thao do anh Vũ biên soạn với đề tài Bóng đá châu Âu Champions League 2024-2025, thể thức mới hứng khởi ngay từ vòng đầu, tạp chí phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
Tạp chí thể thao.
Sân cỏ bóng đá châu Âu Champions League, giải đấu hấp dẫn nhất thế giới ở cấp độ câu lạc bộ, đã khép lại năm thi đấu 2024 với 6 vòng đấu trước khi kết thúc những vòng đua tranh cuối cùng vào đầu năm tới để giành 16 suất vé cho vòng loại trực tiếp theo thể thức thi đấu hoàn toàn mới. Như chúng ta đã biết, với 36 đội tham dự Champions League 2024-2025 là một giải đầu tiên sẽ chỉ còn một bảng xếp hạng duy nhất. Theo hệ thống thi đấu mới, không có vòng bảng, đúng hơn là một vòng phân hạng League Phase. Trong đó, tất cả 36 câu lạc bộ đủ điều kiện dự giải phải thi đấu 8 trận, 4 trận trên sân nhà, 4 trận trên sân khách. Và 8 đội đứng đầu bảng xếp hạng sẽ giành quyền vào vòng 1/8. Các đội đứng từ 9 đến 16 trong bảng xếp hạng sẽ phải đá playoff với các đối thủ có thứ hạng từ 17 đến 24 để cạnh tranh 8 suất vé còn lại. 12 đội cuối bảng sẽ bị loại, không còn cơ hội xuống chơi ở Europa League như mọi năm. Thể thức mới của UEFA đã mở ra các trận đấu mang tính cạnh tranh cao hơn ngay từ đầu giải. Cho đến thời điểm này, còn 2 vòng đấu nữa để xác định 8 đội đầu tiên và 2 vòng để xác định 8 đội tiếp theo vào vòng knockout, nhưng đã bắt đầu xuất hiện những biến động thú vị trong trật tự thứ hạng. Tham gia chương trình với chúng ta hôm nay, chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi phân tích về 2 lần trận quyết định tới đây để tranh chấp 8 vị trí đầu của vòng League Phase.
Hai cái lượt trận cuối cùng, hai cái vòng cái lượt thứ 7 và thứ 8 của cái vòng bảng này đó, thì nó cực kỳ hấp dẫn, bởi vì theo cái sự phân đoạn đó thì nó có những cái sự tranh chấp rất là dữ dội. Thì hiện tại đó, cái nhóm mà chúng ta nói là nhóm top 8, cái nhóm này đó thì nó là những cái đội mà mạnh nhất. Tuy nhiên cũng chưa chắc là đội nào có thể ở lại cái top này sau hai cái lượt trận cuối cùng này. Top 8 hiện nay là có Liverpool, Barcelona, Arsenal, rồi Bayer Leverkusen, Aston Villa, Inter Milan và hai cái đội của Pháp là đội Brest và đội Lille là đang nằm trong cái top này. Cái top 8 này đó thì sau hai lượt trận chắc chắn nó sẽ có những cái sự thay đổi, bởi vì kề cận với cái top này đó là những cái đội mà tên tuổi nhất mà đang là cũng được xếp vào cái nhóm ứng cử viên cho những cái chức vô địch của cái kỳ này. Tiếp theo đó là Borussia Dortmund, Bayern Munich, Atletico Madrid và AC Milan. Đó là những cái đội mà chúng ta nói là tên tuổi lớn của hiện tại. Và họ cũng đang có bốn cái đội đó đều có 12 điểm. Trong khi cái nhóm mà từ tháng 4 trở đi đó, tức là Bayer Leverkusen, Arsenal, rồi Aston Villa, Inter Milan, Brest và Lille là có 13 điểm. Tức là trên nhau chỉ có một điểm đó. Mà còn hai lượt trận đó thì làm mỗi một trận thắng là 3 điểm thì nó thay đổi nhiều lắm. Chỉ có hai cái đội dẫn đầu là Liverpool thì có 18 điểm, 6 trận toàn thắng. Barcelona có 15 điểm, thắng 5 trận trong 6 lượt trận. Thì như vậy có nghĩa là hai cái đội đó họ chỉ thể thắng thêm một trận nữa thì họ sẽ diễn ra trong cái top 8 này. Trong khi là ở dưới cái nhóm đó thì là từ 13 điểm cho tới 12 điểm là có sự tranh chấp. Và như vậy á, cho tới giờ phút này mà vào đến cái vòng mà chúng ta gọi là vòng knockout đó, thì đã có chắc chắn là 14 đội. Tức là ngoài cái số đội mà chúng ta kể vừa rồi đó, từ có từ 18 điểm cho đến 12 điểm, thì còn lại hai đội khác là hai đội của Syria, tức là Atalanta và Juventus là đang có 11 điểm. Thì cái nhóm mà 14 đội mà từ 11 điểm cho tới 18 điểm đó, thì chắc chắn họ sẽ có mặt ở trong cái vòng mà chúng ta gọi là knockout, tức nghĩa là vòng 16 đội.
Yeah.
Còn lại đó thì cái nhóm mà có từ 10 điểm trở xuống cho tới 8 điểm thì rõ ràng là hai cái lượt trận cuối cùng đối với họ là sinh tử, có nghĩa là phải tranh chấp. Thì đó là chúng ta nói đến cái cục diện của cái nhóm đầu và cái nhóm tranh chấp.
Đến giai đoạn này thì Champions League thể thức mới đã cho thấy cái sức sống mới, đó là sự cạnh tranh mạnh mẽ. Đây có phải là điều khác biệt mà thể thức mới đã tạo ra cho Champions League?
Đúng là cái thể thức này nó mang lại rất là nhiều cái điều thú vị. Cái thứ nhất, chúng ta sẽ điểm qua những cái câu lạc bộ nằm ở trong cái nhóm gọi là hạt nhân số 4, tức là cuối cùng có 5 cái đội là lần đầu tiên có mặt ở trong cái vòng bảng này, là Aston Villa, Bologna, Brest, Girona và Slovan Bratislava. Aston Villa là một cái đội bóng của Premier League đó. Lần đầu tiên họ có mặt ở vòng bảng thật và họ được xếp vào hạt giống số 4 là vì lần đầu tiên. Tuy nhiên cái giá trị trên thị trường chuyển nhượng của họ là nằm trong cái top của những cái câu lạc bộ hàng đầu, thậm chí là ngang với Inter Milan. Thì rõ ràng là Aston Villa là một cái thế lực bờ lợi, cho nên cái việc họ có mặt ở trong cái top 8 là không có gì đáng nói. Nhưng mà cái câu lạc bộ Brest, tức là Stade de Brestois của Pháp đó, thì lại là rất đặc biệt, cũng là lần đầu tiên có mặt và cái giá trị trên thị trường chứng nhận của câu lạc bộ này nó thấp lắm. Trong 36 đội thì cái giá của nó ở cái hạng bét, tức là khoảng, nhưng mà họ lại có 6 trận thi đấu, trong đó là có 4 trận thắng, 1 cái trận hòa và 1 trận thua thôi, nhưng mà họ thắng kể cả những cái đội mà có cái hệ số cao hơn, ví như là Sunbert của Áo nè, hay là thắng Sparta Praha và đặc biệt là thắng BSV. Rồi qua với Leverkusen mới là hay. Hiện tại đó, ở trong cái Ligue 1 đang xếp hạng thứ 11, nhưng mà lại chơi rất là thành công ở cái đấu trường của châu Âu, thì tôi cho rằng đây là một cái đội đặc biệt. Nhưng mà nếu mà chúng ta nhìn vào cái lực lượng của Brestois đó, thì mới thấy rằng là rất là nhiều cầu thủ đi mượn. Họ mượn của Brighton của Anh, hay là Bournemouth của Anh, mượn của câu lạc bộ Mainz của Pháp. Như vậy phải nói là cái người cầm quân là hay, với những cầu thủ mà bữa về đó nhưng mà lại tổ chức để có chơi được, có vị trí tốt ở trong cái đấu trường của châu Âu, thì tôi nghĩ rằng là cái đó là cái thành công. Thì cái thể thức này nó lại tạo cái điều kiện cho những cái câu lạc bộ mà lần đầu họ có mặt mà họ sẽ chơi rất là tốt, bởi vì cái cách mà để mà phân bổ ở cái vòng bảng này đó, tức là cứ mỗi một cái nhóm hạt giống thì chỉ lấy hai đội ra, hai đội ra của cái nhóm 1, hai đội của cái nhóm 2, hai đội của nhóm 3, hai đội của nhóm 4. Từ đó cho nên nó tạo cái điều kiện cho khi họ gặp những cái câu lạc bộ ngang ngửa hoặc là hơn chút thì họ có những cái sự cố gắng nỗ lực. Đồng thời nếu mà khi họ có những cái sự hứng khởi thì họ chơi với những cái đội mà cái nhóm trên, mà đặc biệt là chơi ở sân nhà, thì sẽ tạo một cái động lực rất là lớn. Thì đó là tạo cái điều kiện để cho các cái câu lạc bộ nó phát triển. Thì tôi cho rằng là đó chính là cái điểm khác biệt của cái thể thức này.
Thế nhưng trái lại, nhiều tên tuổi lớn thì gặp khó khăn và thậm chí có nguy cơ không vào được vòng đấu ao.
Thì những cái đội lớn, chẳng hạn như Real Madrid bây giờ đang xếp hạng thứ 20, mới có 9 điểm thôi, có 3 trận thắng và 3 trận thua. Họ thua Lille 1-0 ở trên cái sân khách, thua AC Milan 3-1 ở trên sân nhà, rồi thua Liverpool 2-0. Đang Real Madrid là câu lạc bộ đương kim vô địch, giá trị hiện nay bây giờ là 1 tỷ 3, hàng đầu của châu Âu và hàng đầu của thế giới luôn. Nhưng mà cuối cùng thì lại là như vậy. Hay là Manchester City thì cũng là có 2 trận thắng, 2 trận hòa, 2 trận thua. Thua Sporting Lisbon đến 4-1, rồi thua Juventus 2-0, hòa với lại Feyenoord 3-3 và hòa với Inter 0-0. Thì Manchester City cũng là câu lạc bộ mà có giá trị bạc tỷ mà đứng hàng thứ 2 đó. Mà rồi cuối cùng là như vậy, và cuối cùng họ sẽ gặp khó khăn. Bởi vì cái trận tới đây ở cái lượt 7 là họ gặp Paris Saint-Germain ở trên sân khách. Mà nếu không thắng được Paris Saint-Germain thì với có 8 điểm, mà nếu 11 thì cũng không chắc thì có thể lọt được vào cái nhóm mà có thể tranh chấp cái vòng knockout.
Đại diện của làng bóng Pháp có hai đội bóng nhỏ thì thành công, trong khi ông lớn như Paris Saint-Germain vẫn dẫn đầu Ligue 1 nhưng đang trong tình trạng báo động.
Bây giờ nói về Paris Saint-Germain là rất nguy hiểm. Paris Saint-Germain có thể rớt khỏi cái league phase này sau hai cái lượt cuối khi họ gặp Manchester City. Nếu họ không thắng nha, Paris Saint-Germain mới có 2 trận thắng, 1 trận hòa và tới thua tới 3 trận. Bây giờ họ mới có 7 điểm thôi. Mà nếu Paris Saint-Germain không thắng được Manchester City và họ gặp Stuttgart, tức là đối thủ cạnh tranh trực tiếp bị cũng có 7 điểm giống nhau và cũng đang nằm ở cái hạng thứ 25-26 giống nhau, thì không chắc là có thể lọt vào trong 24 đội để có thể tranh chấp là cái vòng playoff này. Một cái đội khác cũng của Pháp á, trong cái Ligue 1 á, là đội Monaco. Hai cái trận cuối cùng của Monaco á, thì sẽ gặp Aston Villa là cái đội rất mạnh, và đội thứ hai nữa là đội Inter Milan. Thì Inter Milan và Aston Villa đều là hai đội mà chúng ta nói là góc độ nào đó là cửa trên của Monaco. Mà nếu Monaco đang có 10 điểm mà thua cả hai trận này thì cũng không chắc là Monaco có thể còn có mặt ở trong cái vòng knockout. Tới giờ phút này thì còn, mặc dù có hai lượt trận cuối cùng thôi, nhưng mà nó rất là quyết liệt. Hai cái lượt trận đó rất là nhiều cái trận mà chúng ta nói là nảy lửa.
Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui đã tham gia chương trình thể thao của chúng ta hôm nay, tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tới.
Kính thưa quý vị, chương trình của EFI tiếng Việt đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính đã loan. Cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter qua đời ở tuổi 100, quốc tế vinh danh người tận tụy cả đời vì hòa bình và các hoạt động nhân đạo. Hàn Quốc để tang 7 ngày sau vụ tai nạn máy bay. Tân lãnh đạo Syria muốn duy trì quan hệ, tôn trọng lợi ích của Nga và Iran. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, tập đoàn Gazprom là gót chân asin trong ngoại giao khí đốt của Nga. Kính thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần bản tin và điểm báo như thường lệ là tạp chí đặc biệt đón năm mới của Thanh Hà với chủ đề kho tàng âm nhạc của Gabriel Fauré sáng tác cho Dương Cầm chưa được khám phá, mời quý vị đón nghe. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.